trình Sắc Màu Văn Hóa.
Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh Sắc Màu Văn Hóa của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, việc sáp nhập địa giới hành chính giữa Gia Lai và Bình Định không chỉ tạo ra một thực thể địa lý có diện tích lớn thứ hai cả nước, mà còn khai sinh một siêu thương hiệu du lịch mang tên Gia Lai. Với chủ đề Gia Lai Đại Ngàn Chạm Biển Xanh, năm du lịch quốc gia 2026 trở thành cột mốc chiến lược để tỉnh khẳng định vị thế mới trên bản đồ toàn cầu, hiện thực hóa khát vọng đưa du lịch trở thành một trong năm trụ cột kinh tế trọng điểm. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe bài Gia Lai Đại Ngàn Chạm Biển Xanh, định vị thương hiệu du lịch mới sau sáp nhập.
Quyết định lựa chọn Gia Lai là địa phương đăng cai năm du lịch quốc gia 2026 mang tính biểu trưng sâu sắc cho sự chuyển mình của một vùng đất sau sáp nhập. Theo nghị quyết số 202/2025/QH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Gia Lai mới với diện tích hơn 21.500 km² và dân số 3,5 triệu người đã sở hữu lợi thế độc bản, một hệ sinh thái hướng tâm kết nối liền mạch từ cao nguyên hùng vĩ xuống đến đại dương bao la. Thương hiệu du lịch Gia Lai 2026 được định vị dựa trên sự giao thoa giữa hai dòng chảy di sản, đó là một Gia Lai đại ngàn với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng Gò Đá và khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng. Song hành cùng đó là một Gia Lai biển xanh với trái tim là thành phố Quy Nhơn, trung tâm chính trị hành chính mới của tỉnh, đô thị vừa được trao danh hiệu Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026 và là top 25 điểm đến hàng đầu thế giới của Lonely Planet. Lý giải về sự kết hợp độc đáo này, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh tại họp báo giới thiệu năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Chủ đề Đại Ngàn Chạm Biển Xanh không chỉ đơn thuần là một khẩu hiệu địa lý sau sáp nhập, đó là lời khẳng định về một Gia Lai mới, nơi sức mạnh của rừng và biển không còn tách rời mà hòa quyện để tạo nên một hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, đủ sức đưa chúng tôi trở thành một cực tăng trưởng mới của cả nước ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên này. Thông điệp này chính là lời giải cho bài toán nhận diện thương hiệu sau sáp nhập. Nó phá bỏ tư duy chia cắt cũ, tạo ra một hành trình trải nghiệm xuyên suốt. Khách du lịch có thể chạm tay vào hồn cốt của Sử Thi vào buổi sáng và tận hưởng gió biển tại bán đảo Phương Nam vào buổi chiều. Việc tích hợp các giá trị văn hóa như nghệ thuật bài tròi, võ cổ truyền Bình Định và không gian Tây Nguyên đã tạo nên một giỏ sản phẩm du lịch đa dạng, đủ sức cạnh tranh, sòng phẳng với các trung tâm du lịch lớn trong khu vực. Trong bối cảnh thị trường du lịch toàn cầu cạnh tranh gay gắt, chiến lược của Gia Lai tập trung vào sự hợp lực và bứt phá. Với 244 sự kiện trải dài suốt năm 2026, tỉnh hướng tới tối ưu hóa nguồn lực xã hội hóa và tạo sức mạnh liên kết vùng chặt chẽ. Các hoạt động năm du lịch quốc gia bao gồm các sự kiện lễ hội, văn hóa, thể thao, xúc tiến, quảng bá, truyền thông, kết nối thị trường, sản phẩm, đầu tư, hoạt động cộng đồng, sáng tạo và trải nghiệm được triển khai theo chủ đề từng quý, đảm bảo tính liên tục, đa dạng và hấp dẫn, được xác định cụ thể như sau. Quý 1, Gia Lai ngày mới khởi động bằng chuỗi các sự kiện ý nghĩa như công bố năm du lịch quốc gia, chương trình Countdown Gia Lai chào năm mới 2026 gắn với lễ đón chuyến bay đầu tiên, chuỗi hoạt động Tết Gia Lai Xuân Bính Ngọ 2026. Quý 2, Quy Nhơn, Thiên Đường Biển, Gia Lai, điểm đến, kỳ thú là giai đoạn cao điểm với lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2026. Các hoạt động hướng tới mục tiêu quảng bá hình ảnh điểm đến, tăng cường kết nối, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp bền vững. Quý 3, Gia Lai, trải nghiệm miền đất võ, các hoạt động tiếp tục sôi nổi với lễ hội du lịch hè, Gia Lai điểm đến kỳ thú, giải chạy quốc tế VN Express Marathon 2026, liên hoan phim Cánh Diều Vàng, qua đó đa dạng hóa sản phẩm, thu hút khách du lịch trong mùa cao điểm. Quý 4, Gia Lai, chạm nhịp cồng chiêng, chạm hồn Tây Nguyên, tập trung vào các sự kiện mang đậm bản sắc văn hóa như Festival Quốc tế Cồng Chiêng Tây Nguyên, tuần lễ hoa dã quỳ núi lửa Chư Đăng Gia, lễ bế mạc năm du lịch quốc gia 2026, tạo dấu ấn tổng kết và khẳng định thương hiệu du lịch Gia Lai. Đánh giá về tầm vóc của sự kiện, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, năm du lịch quốc gia 2026 không phải là sân chơi riêng của Gia Lai mà là chiến lược tổng lực của toàn ngành. Chúng tôi chọn Gia Lai bởi nơi đây hội tụ đủ quyết tâm chính trị và tài nguyên để thực hiện thông điệp hợp lực bứt phá, chuyển tư duy từ phục hồi sang tăng trưởng bền vững. Điểm nhấn của thương hiệu du lịch Gia Lai mới chính là sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức và quảng bá. Theo đúng định hướng của Bộ, tỉnh chuyển dịch từ tư duy phục hồi sang tăng trưởng bền vững. Điều này minh chứng qua việc triển khai sự kiện theo quý, từ Gia Lai ngày mới đến Quy Nhơn, Thiên Đường Biển và kết thúc bằng Festival Quốc tế Cổng Chiêng Tây Nguyên. Cũng trong khuôn khổ lễ công bố các sự kiện xúc tiến du lịch, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chia sẻ kỳ vọng, việc Quy Nhơn kết hợp với văn hóa cồng chiêng huyền thoại sẽ tạo nên một sản phẩm du lịch chạm đến cảm xúc của khách hàng từ Âu Mỹ đến Trung Đông, Gia Lai sẽ là điểm sáng nhất trong bức tranh xúc tiến du lịch 2026. Sự sáp nhập giữa một tỉnh miền núi giàu tài nguyên nông lâm nghiệp với một tỉnh duyên hải có thế mạnh về kinh tế biển và logistics đã tạo nên một cực tăng trưởng liên hoàn. Trục quốc lộ 19 và tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku khi được khơi thông sẽ trở thành hành lang kinh tế đông tây kết nối Tây Nguyên với duyên hải miền Trung và vươn xa ra quốc tế. Phát biểu chỉ đạo về định hướng phát triển tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và Thường trực Tỉnh ủy Bình Định vào sáng ngày 2 tháng 6 năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh để hợp nhất tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định thành một thực thể hành chính kinh tế mới, không chỉ lớn về quy mô mà còn mạnh về năng lực cạnh tranh. Hai tỉnh phải kết tinh trí tuệ để nghĩ về một tỉnh Gia Lai mới, chủ động xây dựng tầm nhìn phát triển dài hạn, xác lập những đột phá chiến lược về quản trị, hạ tầng, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực, phát huy cao nhất những điểm bổ sung giữa hai địa phương để tỉnh Gia Lai mới vươn lên thành một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Trung Trung Bộ. Thời khắc lịch sử này, như Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên chia sẻ tại hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, là lúc đội ngũ cán bộ toàn tỉnh cần phát huy tinh thần dấn thân, sáng tạo để xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm phát triển năng động, khi ý Đảng thuận với lòng dân, siêu thương hiệu du lịch Gia Lai không chỉ dừng lại ở danh hiệu mà sẽ là đòn bẩy để tỉnh cất cánh mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Thưa quý thính giả, kỷ niệm 255 năm khởi nghĩa nông dân Tây Sơn 1771-2026 và 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa 1789-2026, các hoạt động lễ hội năm nay được tổ chức đồng thời và kết nối hai không gian lịch sử đặc biệt nay cũng đã chung một tỉnh, Tây Sơn Thượng Đạo, Tây Sơn Hạ Đạo. Sau đây mời các bạn cùng nghe bài Đa dạng sắc màu lễ hội Ngân vang hào khí Tây Sơn.
Tại vùng Tây Sơn Hạ Đạo, Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn là điểm nhấn trung tâm của lễ hội. Những ngày này, đơn vị đang tích cực chỉnh trang cảnh quan khuôn viên bảo tàng và khu di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, nằm trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung, cùng nhiều di tích gắn với phong trào nông dân Tây Sơn như Đài Kính Thiên, đền thờ Sông Thân Tây Sơn Tam Kiệt, đền thờ Đô Đốc Bùi Thị Xuân, đền thờ Đại Tư Đồ Võ Văn Dũng, lăng mộ Hiển Tổ Khảo Tây Sơn Tam Kiệt. Các khu vực dân hoa dân hương tại các điểm trên được chăm chút kỹ lưỡng, bảo đảm cho các nghi lễ tưởng niệm diễn ra trang nghiêm. Theo ông Nguyễn Văn Tấn, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Quang Trung, phần nghi lễ đã chuẩn bị từ đội nhạc lễ, lễ vật đến đội hình vào vai tiêu binh nghĩa quân Tây Sơn, nhằm tạo nên không khí linh thiêng, giàu tính giáo dục lịch sử. Thời điểm này, đơn vị tiếp tục chỉnh trang khuôn viên bảo tàng, nơi diễn ra các hoạt động chính của lễ hội. Ở vùng Tây Sơn Thượng Đạo, phường An Khê, nơi gắn với quần thể di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng Đạo, tổ chức các hoạt động lễ hội trong không gian An Khê Trường, đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt và các điểm di tích liên quan. Đây được xem là vùng đất khởi nguồn, nơi tích tụ lực lượng và tinh thần cho phong trào nông dân Tây Sơn trong buổi đầu dựng nghiệp. Những ngày cận Tết, khu vực di tích An Khê Trường được chỉnh trang cảnh quan, sắp xếp lại không gian tổ chức nghi lễ, sẵn sàng cho lễ dân hoa, dân hương, tri ân công đức Tây Sơn Tam Kiệt và các tướng lĩnh nghĩa quân Tây Sơn. Không gian đền thờ, quảng trường lễ hội được rà soát lại để đảm bảo không gian tổ chức trang trọng, giữ gìn nét truyền thống của vùng đất Thượng Đạo. Theo ông Trần Ngọc Hỷ, trưởng Ban Quản lý Di tích An Khê Trường, đơn vị đã họp bàn phân công cụ thể người thủ lễ, chuẩn bị văn tế để bảo đảm các nghi lễ cổ truyền diễn ra trang nghiêm tại đình An Khê Trường, đình An Khê và đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, đồng thời phối hợp phục vụ lễ dân hoa dân hương do phường chủ trì tổ chức. Ông Nguyễn Thanh Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Khê chia sẻ, việc tổ chức lễ hội không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm mà còn là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất Tây Sơn Thượng Đạo trong lịch sử dân tộc. Do vậy, phường chú trọng giữ gìn không gian di tích, tổ chức các hoạt động phù hợp để người dân du khách vui xuân trải hội và cảm nhận được chiều sâu lịch sử văn hóa địa phương. Một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động tại Tây Sơn Thượng Đạo là việc gắn phần lễ với phần hội, đưa lịch sử hòa vào sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Phiên chợ Kinh Thượng được tái hiện trong hội cầu Huê của người Việt vùng An Khê là lát cắt sinh động, gợi nhớ sự giao thoa văn hóa giữa người Kinh và các dân tộc bản địa trong quá trình hình thành phong trào nông dân Tây Sơn. Ông Trần Ngọc Hỷ cho biết, hội cầu Huê từng là sinh hoạt văn hóa truyền thống của người dân địa phương, nhưng theo thời gian dần mai một, việc phục dựng tổ chức lại hoạt động này, dù chủ yếu là phần hội, vẫn góp phần kể lại câu chuyện về đất và người Tây Sơn Thượng Đạo một cách sinh động trong tổng thể không gian văn hóa, tín ngưỡng và cộng đồng. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ được tổ chức như hội đánh bài chòi dân gian, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, đêm hội cồng chiêng, trưng bày tranh ảnh hiện vật khảo cổ sơ kỳ đá cũ, góp phần làm phong phú không gian lễ hội trong dịp xuân mới. Cùng với phần nghi lễ trang trọng, Bảo tàng Quang Trung còn tổ chức nhiều hoạt động tạo không khí vui tươi phấn khởi để nhân dân du khách vui hội ngày xuân. Ông Nguyễn Văn Tấn cho biết, từ mùng 4 đến mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, tại Bảo tàng Quang Trung và quảng trường đối diện bảo tàng sẽ có chương trình biểu diễn cồng chiêng, nhạc võ Tây Sơn, võ cổ truyền Bình Định, hát bội, ca kịch bài chòi, hội đánh bài chòi dân gian được chuẩn bị chu đáo để phục vụ người dân du khách về trải hội đầu xuân. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở cả Tây Sơn Thượng Đạo và Tây Sơn Hạ Đạo, lễ hội kỷ niệm 255 năm khởi nghĩa nông dân Tây Sơn 1771-2026 và 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đông Đa 1789-2026 không chỉ là dịp tưởng niệm tri ân công đức tiền nhân mà còn là hành trình trở về cội nguồn, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử văn hóa tỉnh Gia Lai trong đời sống đương đại.
Năm còn vang chống trận Tây Sơn, xuân quân chinh chiến võ ngựa trời nắng, sử sách còn ghi nguyễn huệ quang trung tiến quân thần tốc đại pháp. Xuân chung lưu dấu ngàn đời, lưu truyền mãi sau con cháu tự hào, dàn dàn sông núi nước Việt anh hùng. Lưu truyền mãi sau con cháu tự hào, giang danh sông núi nước Việt anh hùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Hào khí Tây Sơn sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Dũng. Thưa quý thính giả, người Việt ta xưa nay chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, nên nhiều tập tục của người mình vẫn còn mang bóng dáng của văn hóa Trung Hoa. Ngày xuân Tết đến, ai ai cũng cầu mong ngũ phúc lâm môn, tức năm chữ phúc đến nhà. Năm chữ đó tùy từng nơi quan niệm, nhưng phổ biến vẫn là năm chữ phúc lộc thọ tài hỷ. Ngày xuân tản mạn đôi chút về năm chữ này để thấy thêm ý nghĩa của cuộc sống mà tạo hóa ban cho chúng ta.
Đầu tiên là chữ phúc. Tập tục dán chữ phúc đón năm mới đã được hình thành khá lâu đời. Sách Mộng Lương Lục thời Tống viết rằng vào dịp năm mới từ quan tới dân đều phải sái tịnh nhà cửa, thanh trừ ô uế, thay đổi môn thần, làm bằng gỗ đào để ở cửa, treo bùa đào dán thiệp xuân tế tự tổ tông. Thiệp xuân được nhắc tới trong cuốn sách này chính là thiệp được viết chữ phúc lên trên. Dán chữ phúc hàm chứa ý nghĩa chúc phúc và cầu phúc. Chúc phúc là một ý nguyện tốt đẹp đối với người khác, cầu phúc là một ước nguyện tốt đẹp đối với cuộc sống bản thân mình trong cuộc sống tương lai. Tùy đối tượng khác nhau nhưng nguyện vọng cầu và chúc phúc đều thống nhất với nhau. Con người đã có thể sử dụng những mỹ từ tinh luyện để có thể biểu đạt được hết ý nguyện cầu chúc phúc lộc thọ hỷ tài. Trong năm chữ này, tại sao chữ phúc lại có vị trí quan trọng và đứng đầu? Chữ phúc không thể có một cách giải thích chính xác, chỉ có thể căn cứ trên một phương diện nhất định để giải thích chữ phúc. Con người đều cần ăn uống, nên ăn no mặc ấm là phúc. Mọi người đều muốn sống lâu, nên thọ là phúc. Trong cuộc sống vật chất, giàu có là phúc. Con người mong có sức khỏe, không mắc bệnh tật, sức khỏe là phúc. Mọi người mong mỏi gia đình hưng vượng, nên con cháu đầy nhà là phúc. Từ trong lịch trình hình thành và phát triển văn hóa truyền thống, chữ phúc hàm chứa lý tưởng sống của mọi người. Văn hóa chữ lộc có lịch sử lâu đời. Trong mắt cổ nhân, chữ lộc có ý nghĩa như thế nào? Sách Thuyết Văn Giải Tự giải thích, lộc là phúc. Sách Luận Ngữ viết, người có mệnh có lộc. Mệnh là giàu sang, nghèo hèn, lộc là thịnh suy, hưng phế. Từ cách giải thích trên, chúng ta có thể tổng kết, lộc là công danh, lợi lộc, là địa vị xã hội. Trong các bức tranh cổ đại, thể tài lộc được thể hiện vô cùng phong phú, đa dạng. Từ những nội dung này có thể thấy sự sùng bái lộc của người xưa là sự ỷ thác vào cuộc sống lý tưởng. Bàn về lộc không thể bỏ qua mối quan hệ mật thiết giữa quan và lộc. Trong xã hội phong kiến, công danh lợi lộc là tiêu chuẩn lớn nhất của mỗi cá nhân. Con người xem việc làm quan là thành công lớn, chỉ có làm quan mới có danh vọng và lợi lộc. Tiếp đến, việc thi cử đỗ đạt cũng là sự thỏa nguyện được lộc, chuyển từ địa vị thấp hèn lên địa vị sang trọng giàu có. Từ đó trong dân gian thịnh hành sự sùng bái thần lộc, hình thành chủ nghĩa công danh lợi lộc. Đó chính là một con đường duy nhất để thay đổi cuộc sống và danh phận của mỗi người dân lao động trong xã hội phong kiến. Ngày nay văn hóa lộc vẫn là một đề tài có sức hấp dẫn lớn với mỗi con người. Để có được lộc, trong dân gian đưa ra nhiều phương thức như dán chữ, thêm quan tiến lộc, treo tranh cát tường, cá chép vượt Long Môn, hoặc ăn cháo thi đỗ trạng nguyên. Đó là cách đón nhận chữ lộc. Trong các ngày lễ trọng đại, người dân thường đến cầu cúng ở nơi linh thiêng, truy cầu lộc của con người nhân thế. Cha mẹ mong con thành rồng, bước chân vào con đường hoạn lộ thanh vân. Bao năm khổ học, chớp mắt đỗ đạt, làm quan đổi đời, thơm vang dòng họ. Lộc trở thành ánh sáng cát tường trong trái tim của mỗi con người. Thọ có nghĩa là lâu dài. Xưa kia, người sống thọ ít, người cầu sống thọ thường nhiều. Người xưa sợ hãi cái chết, sùng bái thần linh và những điều thần bí, không ai không sợ hãi cái chết và khát vọng trường thọ. Sinh mệnh là vấn đề muôn thuở của con người. Từ xưa đến nay, cho dù dòng dõi quý tộc phú quý hay bậc trí giả nghèo khó, không ai không quý trọng sinh mệnh của mình. Nó thể hiện sự vinh nhục, tài phú, danh dự và ước mơ của một người. Sau khi khái niệm thọ xuất hiện, nhiều lễ thức liên quan đến sống thọ được ra đời. Văn hóa chúc thọ, cầu thọ, dưỡng sinh, thọ trong ngày sinh và tranh chữ thọ, câu chuyện cầu tiên đắc thọ. Chúng ta đã quen với những tập tục trong dân gian Trung Quốc như chúc thọ, tặng đào thọ, ăn bánh trường thọ, rượu kính thọ, nhưng không phải ai cũng biết nguồn gốc của nó. Trong dân gian còn có nhiều phong tục cầu thọ khác như trẻ em mặc bách gia y, đeo vòng trường thọ, thắp đèn trường mệnh trong đêm tân hôn, trừ tịch thủ uế. Ý nghĩa của những tập tục này là cầu thần linh giúp đỡ, có sức khỏe và sống thọ. Thời cổ đã có nhiều câu chuyện thần thoại liên quan tới cầu tiên sống thọ, như Tần Thủy Hoàng phái đồng nam đồng nữ sang bờ đông tìm tiên hỏi thuốc, những câu chuyện bát tiên quá hải, ma cô hiến thọ, thịnh hội bàn đào, bành tổ trường thọ. Trong văn hóa dân tộc Trung Quốc cũng sinh ra những bậc thần tiên sống thọ như Nam Cực Tiên Ông, Vương Mẫu Nương Nương, ma cô, bành tổ. Chúng ta cũng có thể thấy được khát vọng sống thọ của người xưa trong tổng tập thi ca cổ nhất, Kinh Thi của Trung Quốc. Tuy trường sinh bất tử chỉ là một vọng tưởng, nhưng chúng ta vẫn nhiệt tình ca sướng, hy vọng mình có thể sống lâu bền như núi Nam, không mòn, không lở. Lộc đi liền với tài, cầu tài nạp phúc vào cuộc sống giàu có là chủ đề vĩnh hằng của con người. Trong văn hóa truyền thống, hình tượng thần tài được xuất hiện tương đối sớm, phản ánh khát vọng và nhu cầu sống vô cùng mãnh liệt của nhân loại. Ngoài việc tự bản thân phải lao động, tư duy để đạt được cuộc sống giàu có, con người luôn cho rằng vạn vật hữu linh, mong cầu có một thế lực thần linh luôn luôn đáp ứng được mọi nguyện vọng. Liên quan tới sự hình thành và phát triển nghi lễ thần tài, trong cuốn Tín ngưỡng phong tục, tác giả Ô Bính An đã viết: sùng bái thần tài là một trong những nghi lễ phong tục phổ biến, nhưng nguồn gốc và sự phát triển của thần tài không được khảo chứng. Nhiều người cho rằng tín ngưỡng thần tài được hình thành từ thời Minh, như hình tượng thần tài Triệu Công Minh, chiêu tài Tiến Bảo. Trên thực tế, vào thời Tống, nền kinh tế thương nghiệp phát triển, nhu cầu cuộc sống của con người đã trở nên mãnh liệt. Điều này đã khiến cho thần tài trở thành một sự quan tâm lớn và cũng là hình tượng tâm linh ỷ thác và bảo vệ tài vận cho con người. Thần tài là một thiện thần được dân gian thờ phụng. Tuy thần tài không có địa vị cao trong bách thần nhưng lại được nhiều người sùng kính và cúng lễ nhất. Hình tượng này không chỉ đại diện cho sự làm ăn phát triển mà còn là một loại tín ngưỡng cộng đồng của mọi tầng lớp trong xã hội. Mỗi khi bước vào năm mới hoặc vào các dịp lễ Tết, mọi người đều sắp đặt lễ phẩm, thắp hương lễ bái với mong muốn thần tài có thể giúp đỡ cho tài khí phát triển, công việc ổn định, mọi thứ đều được thuận lợi, cát cánh. Do văn hóa vùng miền khác nhau, con người có sự lý giải và nhận thức thần tài vô cùng phong phú. Đối với hệ thống thần tài trong dân gian có những phân loại cụ thể như thần tài đạo giáo, thần tài Phật giáo, thần, lại có thần tài văn, thần tài võ, thiên tài, chính tài, hoành tài. Sự phân loại này đã cho thấy chức năng của mỗi thần tài đều khác nhau. Các thần tài chủ yếu trong dân gian gồm có thần tài võ Triệu Công Minh, Quan Công, thần tài văn có Tỷ Can, Phạm Lãi. Trong đó thần tài Triệu Công Minh trừng ác, khuyến thiện, thưởng phạt phân minh được mọi người tôn sùng. Thần tài văn Tỷ Can vô tâm vô hướng, công bằng liêm chính được dân gian ca tụng. Thần tài Nghĩa Quan Vũ trung thành, tận tụy được dân gian tôn là thần hộ pháp, hành nghiệp và tài khí. Ngoài ra còn có thần tài văn Phạm Lãi thông minh, lắm cơ mưu, lại biết tiến thoái đúng thời. Tượng trưng thần tài trí tuệ. Hỷ là một trạng thái tinh thần, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc là mong muốn của nhiều người, do đó chúng ta cúng bái hỷ thần không ngoài mục đích này. Phong tục cầu hỷ kính thần đa dạng cùng các nghi thức phức tạp hình thành nên văn hóa truyền thống, văn hóa hỷ. Người xưa tin rằng hạnh phúc do thần linh mang đến, nhưng hỷ chỉ là một trạng thái tâm lý, khó có thể cụ thể hóa. Một thời gian dài hỷ thần không có tinh tú đại diện cũng như thần hình. Sau này lấy hình dáng cát thần Thái Phùng được miêu tả trong sách Sơn Hải Kinh và xem là hình dáng hỷ thần sớm nhất, sau này coi Bắc Đẩu thần tinh, tiên nữ râu dài làm hỷ thần. Tùy vào quá trình diễn biến trong lịch sử, ngày nay người ta coi tranh vẽ tổ tiên, trụ vương nhà Thương, nữ oa nương nương, ông già dưới trăng, nhị tiên hòa hợp, Bồ Tát Quán Âm, Phật Di Lặc, chim hỷ thước là hỷ thần. Vào dịp lễ Tết hoặc cưới hỏi hay các hoạt động khác, mọi người thường cúng tế hỷ thần, cử hành các nghi thức cầu hỷ. Đêm trừ tịch treo tranh hỷ thần, Tết Nguyên Tiêu cầu hỷ vật, ngày 2 tháng 2 tế Long Thần, Tết Hàn Thực cầu Cát Tường, Tết Trùng Dương lên núi cao, Tết Trung Thu thưởng trăng, ăn bánh Trung Thu, cuối năm tế thần táo, tập tục cúng bái cây hỷ thần, đều mong cầu hỷ lạc cát tường. Về đáng mừng nhất đời người chính là hôn sự, mọi người đều cầu cát tường phúc lộc, long phượng, khăn trùm đầu tân nương, tân lang đá kiệu, tân nương bước qua chậu nước, tung cỏ, trải giường trong tân phòng, tung màn, náo nhiệt, động phòng, các nghi thức khác trong hôn lễ đều mong cầu hạnh phúc. Có thể thấy hỷ là một trong những mục tiêu mà con người truy cầu. Cầu hỷ khánh cát tường đã thâm nhập vào mọi ngõ ngách trong đời sống sinh hoạt.
Chương trình Sắc màu văn hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Mai Anh thực hiện, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.
Chạy theo mơ ước, năm tháng trôi quá nhanh, những cây mặn ngọt ở trên đời vì nào cũng nếm qua. Chẳng ai mong muốn một bữa cơm qua vội vã từ những quán xa, như khi khó nua con cứ thế qua loa. Đôi khi trong muôn vị đời buồn vui, đôi khi trong những hành trình ngược xuôi, con chỉ mong về gặp vị thân thương. Là vì ôm giữa những cơn mưa đầu xuân, giữa những buồn bề và tất tả, giữa những nốt nhạc thăng trầm từ một bài hát vui an. Lòng người lớn nếm biết bao vị trần gian, dẫu có khó khăn hay dễ dàng, chỉ ước sẽ luôn giữ một điều, ngày đầu năm và cuối năm vì nhau.
Yeah. Là khác những bữa ăn vội vàng, vừa phải chen việc làm vô giữa, chẳng mang không gian ảm đạm, chỉ để có thêm đạm cho bữa. Nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc, con được thực sự nếm những món ăn đậm đà thân thương. Là vì kháng nhưng lại chưa chan nồng ấm trong một bát canh khổ qua, giống như là cách đêm mẹ nói hy vọng vẫn luôn mở ra. Dù nếm hết vị thăng thua, vị tiệc vui hay vị chát chua, chẳng thể át đi được những dư vị thiết tha chứa trong từng bữa cơm nhà. Nên là
đôi khi trong muôn vị đời buồn vui, đôi khi trong những hành trình ngược xuôi, con chỉ mong về gặp vị thân thương. Là vì ôm giữa những cơn mưa đầu xuân, những buồn bề và tất tả, giữa những nốt nhạc thăng trầm từ một bài hát vui an. Lòng người lớn nếm biết bao vị trần gian, dẫu có khó khăn hay dễ dàng, chỉ ước sẽ luôn giữ một điều, ngày đầu năm và cuối năm.
Trong mình sẽ lẫn tự hào.